là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí lãnh đạo tỉnh và gần 7.000 đảng viên ở 71 điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở.
Yên Bái tích cực xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho nông sản.
Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, Yên Bái triển khai nhiều hoạt động thiết thực tiết kiệm điện hiệu quả. Tiếp đó là ghi nhận những thành tích nổi bật của ngành thể thao Yên Bái trong thời gian qua. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 27 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết 13 của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đơn vị, các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, cấp cơ sở của các tỉnh ủy. Cùng hơn 959.000 cán bộ đảng viên ở 7.439 điểm cầu từ Trung ương tới cơ sở trên toàn quốc. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng được truyền hình trực tuyến tới nhiều điểm cầu các huyện, thị, thành phố của tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, hội nghị sẽ quán triệt 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Trước đó, vào ngày 9 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chỉ thị nhấn mạnh, công tác tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến quán triệt, nhấn mạnh làm rõ những vấn đề mới cốt lõi, nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết cũng như cán bộ đảng viên trong học tập nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã tạo ra nhiều sản phẩm nông sản có giá trị cao, là đơn vị đầu mối trong việc xúc tiến thương mại. Thời gian qua, Sở Công Thương đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến thương mại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết, năm 2021, đơn vị sẽ tổ chức 2 tuần giới thiệu hàng nông, thủy sản tại hệ thống siêu thị Hà Nội. Mỗi tuần sẽ diễn ra từ 4 tới 5 ngày với khoảng 50 sản phẩm chủ lực từ 3 sao trở lên của các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Xây dựng thêm 2 điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP tại huyện Yên Bình, huyện Mù Cang Chải, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia tại các tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài, qua đó giúp quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản đặc sản cho Yên Bái, giúp cho các doanh nghiệp của tỉnh tìm kiếm được các đơn hàng sản phẩm an toàn để cung ứng cho người tiêu dùng. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu thụ các nông sản đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, định hướng đưa sản phẩm đảm bảo an toàn đến tay người tiêu dùng, qua đó tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong điều kiện khó khăn của tình hình dịch bệnh COVID-19.
Tính đến hết tháng 2 năm 2021, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn đạt trên 471 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Để nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, phòng giao dịch đã phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn, đặc biệt là các hội đoàn thể, tuyên truyền về tín dụng chính sách để người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định. Mặt khác, cải tiến thủ tục vay vốn ưu đãi giúp đồng vốn được giải ngân đúng đối tượng, nhanh chóng thuận lợi, quản lý giám sát việc sử dụng vốn vay, hướng dẫn tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ vay vốn. Doanh số cho vay 2 tháng đầu năm của phòng giao dịch đạt gần 7,3 tỷ đồng với 315 lượt khách hàng được vay vốn. Bình quân mỗi tháng giải ngân trên 3,7 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ của phòng giao dịch đạt gần 471 tỷ đồng với gần 13.500 khách hàng đang còn dư nợ. Năm 2021, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Văn Chấn phấn đấu tổng dư nợ đạt trên 502 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, giờ trái đất là một sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, khuyến khích các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong vòng 60 phút từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Hướng chiến dịch này năm nay, tỉnh Yên Bái có nhiều hoạt động hướng thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nội thất tổng hợp Xuân Cảnh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có quy mô 5 tầng. Điện được sử dụng nhiều nhất cho việc chiếu sáng, chạy máy điều hòa, vận hành thang máy. Để giảm chi phí điện, công ty đã sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, xây dựng quy chế quy định về sử dụng điện chặt chẽ đối với nhân viên công ty. Nhờ đó, đơn vị đã giảm được đáng kể lượng điện năng tiêu thụ, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Bà Vũ Thị Tú Anh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nội thất tổng hợp Xuân Cảnh chia sẻ.
Để mà làm sao tiết kiệm điện trong công ty thì công ty chúng tôi cũng đã thay đổi tất cả các bóng điện. Ngày xưa là dùng bóng điện sợi đốt, thì bây giờ chúng tôi chuyển hết sang là bóng điện LED. Và trước khi về thì bao giờ chúng tôi có một cái nguyên tắc là dập cầu dao. Thứ nhất là để tiết kiệm điện, thứ hai cũng là đảm bảo an toàn. Để nếu như chẳng may nó có xảy ra chập cháy thì mình dập cầu dao rồi thì không bao giờ xảy ra trường hợp như vậy.
Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn tỉnh đã tính toán giải pháp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong tiết kiệm chi phí, giảm tải cho nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 70 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất hơn 592 kWh. Có thể thấy tiết kiệm điện trong đời sống và sản xuất giờ đã trở thành thói quen văn minh của nhiều người dân, doanh nghiệp, cơ quan công sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong tháng 3 hàng năm, chiến dịch giờ trái đất với những thông điệp ý nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua mỗi lần tổ chức, số hộ dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia tắt điện hưởng ứng giờ trái đất ngày càng nhiều. Năm 2020, trong một giờ đồng hồ tắt điện hưởng ứng giờ trái đất, toàn tỉnh đã tiết kiệm trên 22.000 kWh. Năm 2021, sự kiện tắt đèn trong một giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, 27 tháng 3. Để hưởng ứng chiến dịch, các sở ban ngành địa phương và công ty điện lực Yên Bái đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Với vai trò là đơn vị chính triển khai hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, tạo sức lan tỏa về sự kiện này. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết thêm.
Năm nay chúng tôi cũng sẽ tổ chức các cái chương trình chủ yếu là tuyên truyền đối với các cái trường học cũng như các cái hộ gia đình để làm sao mà mọi người đều nắm bắt được cái tiết kiệm điện là ích nước lợi nhà. Chúng ta làm tốt công tác này làm sao cho cái môi trường nó cũng tốt hơn.
Với sự hưởng ứng đồng thuận và những giải pháp cách làm sáng tạo của các cấp chính quyền và mỗi người dân, Yên Bái không chỉ dừng lại ở một giờ tiết kiệm điện trong chiến dịch giờ trái đất, mà phong trào tiết kiệm điện sẽ có sức lan tỏa cả 365 ngày trong năm, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, bảo vệ môi trường, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày triển khai hội thảo tập huấn nông nghiệp hữu cơ và hệ thống đảm bảo chất lượng cùng tham gia trong sản xuất hữu cơ do Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, tổ chức 26 học viên đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình. Trong vòng 3 ngày, 26 học viên là cán bộ thuộc Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp, thành viên tổ hợp tác xã trong vùng thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại của hai huyện Yên Bình và Trấn Yên đã được các chuyên gia của chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam chia sẻ những kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, những nguyên tắc tiêu chuẩn PGS, các điều kiện để hình thành nhóm sản xuất, liên nhóm. Tiến trình cấp chứng nhận PGS, qua đó các học viên được trang bị kiến thức, cách thành lập, vận hành, quản lý và duy trì PGS trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ, được đào tạo kỹ năng và phương pháp về thanh tra giám sát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn PGS. Tham gia lớp tập huấn, các học viên còn được tham quan thực tế các mô hình trồng, sản xuất hữu cơ tại xã Đảo Thịnh, huyện Trấn Yên, thực hành kỹ năng thanh tra, đánh giá mô hình đạt chuẩn hữu cơ. Hội thảo là cơ sở để các địa phương trên địa bàn tỉnh hình thành, xây dựng các nhóm sản xuất nông nghiệp theo hữu cơ, đồng thời phát triển hệ thống tiêu chuẩn hữu cơ PGS ở tỉnh Yên Bái, hướng tới nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả.
Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021. BIDV Yên Bái, những giọt máu hồng và khai trương phòng sách BIDV Yên Bái khơi nguồn đam mê. Ngày hội BIDV Yên Bái những giọt máu hồng năm 2021 thu hút được gần 200 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên của BIDV Yên Bái và các đơn vị gồm Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình, Thủy điện Thác Bà, Công ty Cổ phần Đường sắt In Lào, Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Liên Sơn tham gia. Trong ngày hội hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã thu được 130 đơn vị máu. Cũng trong dịp này, BIDV Yên Bái phối hợp với Thư viện tỉnh khai trương phòng sách BIDV Yên Bái khơi nguồn đam mê. Thư viện tỉnh đã trao tặng 200 cuốn sách cho BIDV Yên Bái, giúp cho cán bộ và nhân viên BIDV nâng cao kiến thức, áp dụng vào công việc và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 tiếp tục diễn ra 2 trận đấu ở bảng B và 4 trận đấu ở bảng A. Các trận đấu lần lượt sẽ là đội tuyển Văn Yên gặp Mù Căng Chải, Lục Yên gặp đội trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Nghĩa Lộ gặp Trấn Yên, Trạm Tấu gặp Văn Chấn, Văn Yên gặp Lục Yên, thành phố Yên Bái gặp trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. Đội bóng huyện Lục Yên đã giành chiến thắng 4-1 trước đội bóng trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Trận đấu giữa đội Văn Yên và Mù Căng Chải kết thúc với tỷ số 6-2 với chiến thắng thuộc về đội Văn Yên. Hai đội bóng ở bảng A đã giành tấm vé vào vòng bán kết, đó là đội tuyển bóng đá Nhi đồng của huyện Lục Yên và Văn Yên. Hiện tại các trận đấu vẫn đang diễn ra sôi nổi và hấp dẫn. Quý vị khán giả có thể đến theo dõi trực tiếp các lượt trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh. Chi tiết về giải đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 3 cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Pyong-chol lên tiếng bảo vệ vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này, đồng thời chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sai lầm và công khai sự thù địch sâu sắc. Ông Ri Pyong-chol cho biết, vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 25 tháng 3 vừa qua là sự tự vệ của Triều Tiên trước các mối đe dọa từ các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như các vũ khí tiên tiến của họ. Quan chức Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng nhận xét của Tổng thống Mỹ Joe Biden về vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng là sự xâm phạm về quyền tự vệ của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải đối mặt với những điều không tốt nếu tiếp tục đưa ra những phát biểu tương tự. Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden đã có cáo buộc các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc và cảnh báo Washington sẽ đáp trả tương xứng nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa.
Sáng 26 tháng 3, quân đội Myanmar đã tổ chức cuộc diễu binh kỷ niệm ngày lực lượng vũ trang trong bối cảnh nước này đang chìm trong khủng hoảng chính trị và biểu tình phản đối đảo chính rộng khắp. Cuộc diễu binh diễn ra tại thủ đô Naypyidaw với sự tham dự của các quan chức quân đội cấp cao Myanmar. Phát biểu tại lễ diễu hành, Thượng tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar tái khẳng định cam kết sẽ tổ chức bầu cử, đồng thời cho biết quân đội muốn chung tay với cả nước để bảo vệ nền dân chủ. Ông Lai cho biết các hành động bạo lực ảnh hưởng đến an ninh, ổn định để đưa ra yêu cầu là không phù hợp. Trong khi đó, ngày 26 tháng 3, quân đội Myanmar đã trả tự do cho hơn 300 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính. Cũng trong ngày 26 tháng 3, tại Rangoon, thành phố lớn nhất Myanmar, người biểu tình đã xuống đường yêu cầu chấm dứt chế độ độc tài quân sự. Theo một nhóm nhân quyền địa phương, ít nhất 320 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc chính biến hôm 1 tháng 2.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời 40 nhà lãnh đạo thế giới tham dự một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khủng hoảng khí hậu. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cả hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc cũng được mời dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sắp tới. Hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 4, trùng với ngày trái đất. Và thời điểm này, Mỹ sẽ công bố một kế hoạch đầy tham vọng về mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, từ đó khuyến khích các nước khác thúc đẩy các mục tiêu riêng theo Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu.
Ngày 27 tháng 3, Hàn Quốc đã ghi nhận 505 trường hợp mắc mới COVID-19. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng qua số ca mắc COVID-19 trong ngày tăng trên 500 trường hợp. Hầu hết các ca nhiễm tập trung ở khu vực thủ đô Seoul, nhưng các khu vực khác cũng ghi nhận mức tăng cao hơn. Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết các bệnh viện vẫn được đặt trong tình trạng báo động vì làn sóng lây nhiễm thứ 3 chưa có dấu hiệu chậm lại. Tính đến hết ngày 26 tháng 3, Hàn Quốc đã hoàn thành tiêm chủng cho hơn 22.000 người. Bắt đầu từ tháng 4, việc tiêm chủng sẽ mở rộng cho đối tượng người từ 75 tuổi trở lên.
Bộ Thương mại Thái Lan vừa công bố một số biện pháp nhằm tăng sản lượng gạo xuất khẩu trong năm 2021 lên 6 triệu tấn, với trị giá khoảng 150 bạt. Theo đó, nước này sẽ coi các nước Indonesia, Trung Quốc, Bangladesh và Iraq là những thị trường trọng điểm với các thỏa thuận liên chính phủ. Để đạt mục tiêu đề ra, Thái Lan cần xuất khẩu được ít nhất 500.000 tấn gạo mỗi tháng. Hiện Bộ Thương mại Thái Lan đang hợp tác cùng Hiệp hội các nhà sản xuất gạo Thái Lan để quảng bá gạo Thái bằng một chiến dịch mang tên Nghĩ tới gạo, nghĩ tới Thái Lan.
Ngày 26 tháng 3, trong cuộc huấn luyện tại Bắc Cực, ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Nga đã phá vỡ thành công lớp băng dày tới 1,5 mét và nổi lên mặt nước. Tư lệnh Hải quân Đô đốc Nikolai Epmenov cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga, ba tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa cùng lúc phá băng thành công từ bên dưới và nổi lên. Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi tổ hợp các nghiên cứu huấn luyện chiến đấu do Hải quân Nga thực hiện, cho thấy khả năng hoạt động của lực lượng này ở khu vực vĩ độ phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh đã duy trì hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Ngay cả trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân vẫn quan tâm rèn luyện sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Điều đó đã góp phần tạo đà cho Yên Bái thực hiện tốt chiến lược phát triển nâng cao tầm vóc người Việt Nam, tăng cường sức trẻ, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thể dục thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả ngành thể thao Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều muộn tại các nhà văn hóa, tổ dân phố, công viên ở các địa phương, hình ảnh người dân tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao như thế này đã trở thành phổ biến. Việc tham gia tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu thói quen của đông đảo người dân. Các phong trào rèn luyện sức khỏe với nhiều hoạt động phong phú như đi bộ, chạy, đạp xe, thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông phát triển khá mạnh ở các địa phương trong toàn tỉnh. Những năm gần đây, bóng chuyền hơi là môn thể thao thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, giới tính tham gia. Môn thể thao này chi phí thấp, tính an toàn cao nên ngày càng được ưa chuộng. Tham gia tập luyện bóng chuyền hơi giúp cho mọi người dân nâng cao sức khỏe và tinh thần sảng khoái. Ông Đỗ Đức Đạo, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Và sau những cuộc thể thao ấy về thì chúng tôi cảm thấy nó rất là vui vẻ, sảng khoái và sáng mai dậy nó rất là khỏe người.
Ngay trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch hiệu quả, người dân cũng nhận thức rõ việc tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể trạng là yếu tố quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều hình thức tập luyện thể dục thể thao online, thể dục thể thao tại nhà được tăng cường, các video hướng dẫn bài tập qua các nền tảng website, YouTube, nhóm Facebook giúp người dân vừa có thể tập luyện thể dục thể thao vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chị Lê Thị Huệ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
mình cảm thấy là cái yoga rất là tuyệt vời, nó có những cái năng lượng giúp mình trong công việc hàng ngày cũng như trong cuộc sống và cũng như là trong những cái suy nghĩ rất là tích cực. Mình cảm thấy yoga như là một cái nguồn năng lượng và một cái nguồn tươi mới, tươi sáng giúp cho mình hàng ngày vượt qua mọi những cái khó khăn cũng như là những cái áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Toàn tỉnh tổ chức thành công 17 giải thể thao cấp tỉnh với sự tham gia của gần 2.000 lượt vận động viên đến từ các cơ quan đơn vị địa phương. Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với các ngành tổ chức 8 giải với trên 1.600 lượt vận động viên tham gia. Tham gia 2 giải thể thao phong trào toàn quốc, đạt 15 huy chương các loại. Phong trào thể dục thể thao nhận được hưởng ứng tích cực của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều cơ quan đơn vị duy trì thường xuyên rèn luyện thể thao với các môn cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, góp phần giúp cán bộ, viên chức, người lao động nâng cao sức khỏe, thể lực để lao động và công tác. Giáo dục thể chất trong các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh đã được quan tâm chú trọng. Đến nay toàn tỉnh có trên 90% số trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Nhiều trường đã đầu tư sân bãi, mua sắm dụng cụ phục vụ các hoạt động thể dục thể thao. Đặc biệt trong lực lượng vũ trang, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại luôn được duy trì thường xuyên thông qua phong trào chạy thể dục buổi sáng, luyện tập các môn thể thao buổi chiều. Hàng năm kiểm tra chiến sĩ khỏe đạt trên 95%. Cùng với phong trào thể dục quần chúng, thể thao thành tích cao tỉnh Yên Bái trong những năm qua cũng ghi dấu ấn với lực lượng chủ yếu là các vận động viên trẻ tuổi từ 14 đến 18. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã tập trung đầu tư nhiều nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ tập luyện tốt nhất. Công tác tuyển chọn vận động viên để liên tục bổ sung lực lượng kế cận cho các đội thể thao luôn được quan tâm. Năm 2020, trung tâm đã đào tạo 10 môn thể thao thành tích cao cho 140 đến 160 vận động viên ở 3 tuyến, đội tuyển tỉnh, tuyển trẻ và năng khiếu của các môn. Các đội tuyển tham gia là 21 giải toàn quốc và khu vực, đạt 51 huy chương các loại, đạt 180% kế hoạch. Duy trì 4 đội hạng A toàn quốc, 42 vận động viên có đẳng cấp, 2 vận động viên trong đội tuyển bóng ném quốc gia, 1 vận động viên trong đội tuyển trẻ quốc gia môn cầu mây, chuẩn bị cho thi đấu tại SEA Games năm 2021 tại Việt Nam. Em Đào Thị Thùy Dung, lớp bóng rổ, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh nói:
Em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để có thật nhiều huy chương và em về cho tỉnh ạ.
Ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh cho biết:
Trong cái quá trình huấn luyện, chúng tôi yêu cầu các cái huấn luyện viên của từng đội thể thao có những cái chương trình, kế hoạch, giáo án cụ thể. Bên cạnh đó là phải áp dụng tốt các cái phương pháp, biện pháp huấn luyện tiên tiến hiện đại vào trong cái quá trình huấn luyện. Bên cạnh đó thì hàng năm thì chúng tôi cũng đã thường xuyên cử các cán bộ huấn luyện viên tham gia các cái lớp bồi dưỡng đào tạo của Tổng cục cũng như là các cái liên đoàn thể thao các môn tổ chức.
Phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, số lượng người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên không ngừng tăng lên. Các môn thể thao mới như yoga, gym, bóng chuyền hơi ngày càng phát triển. Cùng với đó, các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian truyền thống ở địa phương tiếp tục được duy trì và phát huy giá trị. Thể thao thành tích cũng đạt được nhiều kết quả ấn tượng tại các giải trẻ toàn quốc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao cũng được đầu tư nâng cấp. Từ sự phát triển của phong trào, tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 336.000 người tham gia tập luyện thường xuyên, đạt 40,5% tổng dân số. 24.300 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, đạt tỷ lệ 25%. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thể dục thể thao Việt Nam, 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói:
Chúng tôi tập trung là tham mưu xây dựng và phát triển thể dục thể thao quần chúng, trong đó là xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao nhằm đổi mới nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác thể dục thể thao, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng, quần chúng, nhân dân tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe.
Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tích cực thường xuyên tham gia rèn luyện thể dục thể thao, qua đó nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giải Miami mở rộng tiếp tục chứng kiến những kết quả gây sốc. Trong đó đáng chú ý là tiểu Federer Dimitrov thêm một lần khiến những người yêu mến anh phải thất vọng. Dimitrov được đánh giá cao hơn Cameron Norrie rất nhiều. Tay vợt người Bulgari đang xếp hạng 16 thế giới. Ở độ tuổi 29, kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc đầy mình. Trong khi đó Norrie, người Vương quốc Anh mới 25 tuổi và hạng 56 thế giới. Thế nhưng kết quả của trận đấu lại trái ngược với những dự đoán trước trận. Dimitrov mắc cùng một sai lầm trong hai set đấu để rồi chuốc lấy thất bại. Sau 2 giờ đồng hồ kịch chiến, trận đấu kết thúc với tỷ số từng set đều là 7-5. Với kết quả này, Norrie giành vé đối đầu với Fritz ở vòng tiếp theo. Ở một cặp đấu khác, Daniil Medvedev hoàn toàn chiếm thế thượng phong trước Ian Sulu. Tay vợt hạng 1020 đến từ Đài Loan này không có mảy may cơ hội nào để gây sốc cho tay vợt số 2 thế giới. Cả hai set đấu đều kết thúc chóng vánh với tỷ số 6-2 và 6-2. Tay vợt 37 tuổi Ian Sulu tỏ ra đuối sức trước khả năng điều bóng tuyệt vời của đối thủ Medvedev đã có trận đấu thuận lợi cho hành trình chinh phục danh hiệu trên đất Mỹ của mình. Đối thủ tiếp theo của Medvedev là Popirin, hạng 86 thế giới, chỉ mới 21 tuổi, người Australia. Câu lạc bộ Liverpool đã sẵn sàng cho việc đưa Luis Suarez trở lại sân Anfield nếu Mohamed Salah chia tay đội bóng này. Thực tế Salah dù vẫn ghi bàn nhiều nhưng đang có phong độ không quá ổn định ở mùa giải năm nay. Cầu thủ sinh năm 1992 thường không tỏa sáng ở những thời điểm Liverpool cần anh nhất. Vì lẽ đó, khả năng cầu thủ người Ai Cập chia tay Jacob là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại có những tin đồn rằng Barca, Real và cả PSG đều đang săn đón Salah. Trong trường hợp Salah chia tay Liverpool, huấn luyện viên Klopp mong muốn có một cầu thủ kinh nghiệm để thay thế và Suarez là sự lựa chọn không tệ. Trước đây, Suarez đã ghi 82 bàn trong 133 lần ra sân cho Liverpool trong 3 năm chơi bóng ở đây trước khi chuyển đến Barca năm 2014. Suarez có phong độ tuyệt vời tại Atletico sau khi bị Barca đẩy đi mùa hè năm ngoái. Anh ghi 19 bàn sau 25 trận đấu tại La Liga, chỉ xếp sau Lionel Messi 25 bàn trong danh sách vua phá lưới của giải đấu. Tờ AS của Tây Ban Nha cho biết MU đã gửi đề nghị 80 triệu euro cho Marcos Llorente của Atletico. Huấn luyện viên Solskjaer muốn tăng cường sự sáng tạo cho tuyến tiền vệ của mình, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho Bruno Fernandes. Chiến lược gia người Na Uy cũng tỏ ra mất niềm tin với Donny van de Beek, người đến sân Old Trafford với giá 35 triệu bảng mùa hè năm ngoái. Llorente hiện đã ghi được 10 bàn và 9 kiến tạo mùa này. Anh đang hạnh phúc ở Atletico, nhưng MU đã thuyết phục Llorente bằng cách tăng gấp đôi gói lương của anh lên thành 200.000 bảng một tuần. Tiếp tục với các thông tin từ giải đua xe công thức 1. Max Verstappen đã đạt thành tích tốt nhất trong ngày chạy thử GP Bahrain. Max Verstappen kết thúc đợt chạy thử đầu tiên với thành tích một vòng đua là 1 phút 31 giây 394. Thành tích của anh ở đợt chạy thử thứ hai là 1 phút 30 giây 847. Đều là những con số ấn tượng và giúp anh trở thành người chạy nhanh nhất vào hôm qua. Chiếc Grippy 16B của Red Bull hoạt động ổn định và tỏ rõ sức mạnh ở một đường đua thông thoáng như xa kia. Đương kim vô địch, Lewis Hamilton xếp thứ tư ở lượt chạy đầu tiên và thứ ba ở lượt chạy thứ hai. Thành tích có vẻ tạm chấp nhận được khi chiếc W12 vẫn còn một số trục trặc nhỏ. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết, đêm 27 ngày 8 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 26-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data, miễn phí tháng đầu sử dụng này. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.